Cho thưa đại chúng là ở nơi một cái miếng đất hoang, nhưng mà chúng ta khéo gieo thì tự nhiên nó thành, nó thành những cái cây, những cái kết quả mà chúng ta muốn. Cũng như thế, cái đánh đất tâm của mình, mình cần phải gieo những cái hạt giống tốt. Quý vị tụng kinh không quen, nhưng mà nếu mình nhập mình với chúng thì chúng sẽ, cái lực của chúng sẽ đẩy mình đi. Hay lắm, kêu gọi là tăng lực. Nhưng mà thí dụ như mình ở trong chúng như thế này, mình ở như thế này gọi là cộng trú, đang ở chung với nhau vậy gọi là cộng trú. Nhưng mà cái cộng trú này mục đích để làm gì? Để đồng tu. Tới giờ đi nghe pháp nhắc nhở với nhau, tới giờ đi ăn cơm nhắc nhau đi ăn cơm. Thí dụ biết vị nào chậm chạp, chăm sóc cho vị đó một chút, rồi dẫn người đó ra sớm một chút, để thời khóa chúng ta không có bị trễ nải. Cho nên mình mới thấy hồi sáng này là cô Phật tử đến đây dự khóa tu 10 ngày. Cô đến ngày 30, 29 gì, hình như 29. 30 cô lên đây, lên sáng, tới trưa té gãy xương, rồi hồi sáng mới đi về lại rồi. Rồi tối hôm qua Pháp Hòa đến phòng của cô, Pháp Hòa có nói chuyện với cô. Tuy rằng cô đã cố gắng thực hiện cái chí nguyện của mình, nhưng mà duyên có mà chưa đủ. Nhưng mà còn chút duyên trước khi về. Bây giờ Pháp Hòa nhá kéo cho cô, để cho cô gieo cái duyên, hy vọng cô sẽ được đầy đủ duyên. Rồi lấy áo tràng cho cô mặc, lấy y cho cô đắp, dù chỉ trong chốc lát. Tại vì Pháp Hòa nghĩ cái cuộc đời của chúng ta, nếu mà chúng ta được một cái duyên thiện lành nào đó, chúng ta phải nắm liền và không để mất. Cho nên thí dụ như mình gặp một vị tăng mà mình có thể chắp tay mình xá được vị đó, thì đó là cái phước của mình. Nói, hoặc là mình gặp một cái người bạn của mình, nói, tôi không có xá được cái người đó, người đó không có đáng để tôi xá. Mình không phải xá cái người đó, mình xá cái thiện lành Đức Phật ở trong tâm của người đó. Cho nên thí dụ mình lớn tuổi, mình gặp một vị đại đức, mình xá vị đại đức đó, mình nói trời ơi, tôi đáng tuổi bà ngoại của đại đức đó mà tại sao tôi phải xá. Mình không phải xá cái ông thầy trẻ tuổi đó, mà mình xá cái Đức Phật ở trong đó. Rồi ngược lại, nói trời ơi, thầy là thầy mà tại sao thầy phải xá Phật tử. Tôi không xá Phật tử. Phật tử là gì? Là chủng tử Phật. Dù cho nên vị thầy cũng được chấp tay xá Phật tử, chứ không có mắc gì thầy không được xá Phật tử. Thầy cũng phải chào xá Phật tử, tại vì thầy đang chào xá một Đức Phật ở trong người để Phật tử. Cho nên thưa đại chúng, quý vị biết á, Pháp Hòa đến nhà bất cứ một vị Phật tử nào có bằng Phật là Pháp Hòa đến, việc đầu tiên là xá Phật. Rồi đồng thời, nếu mà người Phật tử ta thờ Phật ở trên, ông bà ta ở dưới, mình xá luôn ông bà ta. Nếu mà ông bà ta thờ bên ông thì mình xoay qua mình xá bàn thờ tổ tiên của vị Phật tử đó. Nghe một vị tăng mất, chúng ta không có duyên đến mà chưa từng gặp. Giống như Pháp Hòa, Pháp Hòa rất là kính thương quý hòa thượng ở trong nước. Nhưng mà mình chưa bao giờ được gặp và chưa bao giờ được đảnh lễ quý ngài. Nhưng mà khi được tin quý ngài mất, mình cũng đảnh lễ quý ngài. Giống như Pháp Hòa kính thương sư bà Hải Triều Âm lắm, nhưng mà Pháp Hòa chưa được gặp. Thì có một vị Phật tử đó, đệ tử sư bà, biết Pháp Hòa thương kính sư bà, cho nên rửa tấm hình của sư bà tặng cho Pháp Hòa lúc sư bà 80 mấy tuổi, và Pháp Hòa giữ thì kỷ niệm. Khi Hòa Thượng Trí Tịnh mất, vị Phật tử ở bên Mỹ biết Pháp Hòa kính thương Hòa Thượng Trí Tịnh lắm mà không có được về, cho nên cái ngày mà nhập tháp rồi thì người đó đến tháp và đã được xin một bức hình của Hòa Thượng và đem về tặng cho Pháp Hòa. Cho nên mình biết chắc chắc rằng nếu đời này mình có tu lơ mơ, tu rớt, thì kiếp sau mình trở lại chắc mình cũng không đến nổi, sẽ gặp tiếp Phật Pháp. Tại vì bây giờ mình gieo gì? Mình gieo duyên nè. Cho nên ví dụ như bây giờ một cái người đồng tu nào mà mình hơi phiền muộn với người ta đó, thì mình hãy nói với mình là mình đến đây để gieo duyên Phật Pháp. Và trước hết cái chữ gieo duyên mà chúng ta đang nói là gieo duyên với Tam Bảo, chứ không có gieo duyên với ai hết á. Không có cái gì khác hơn gieo duyên với Tam Bảo. Quý vị nhớ bài kệ phủi tóc không? Nhá kéo không? Cắt tóc để gieo duyên, nguyện sống không ưu phiền, kết duyên cùng Tam Bảo đời này và đời sau. Có một vị mấy vị mới sợ ăn đồ chùa mắc nợ Tam Bảo. Có không? Pháp Hòa mới nói nợ ai lo, chứ nợ Tam Bảo mắc gì lo. Nếu mà thí dụ mình nợ người nào là dĩ nhiên đời sau mình gặp người đó mình trả, phải không? Nếu mà mình nợ Tam Bảo mà đời sau mình gặp Tam Bảo mình trả nợ cho Tam Bảo thì cũng đáng. Tại sao sợ nợ Tam Bảo? Chứ Pháp Hòa không sợ. Tại vì mình nếu nợ Tam Bảo là sẽ được gặp Tam Bảo, bị nợ Tam Bảo mà phải trở lại để đền ơn cho Tam Bảo. Cho nên trong kinh mới nói đó, Phật là người bố thí cho mình, chứ không phải mình là người bố thí cho Phật. Vậy thì đâu phải Phật bố thí cho mình gì bình thường khác. Phật bố cho Phật bố thí cho mình. Mình có tu người ta mới cúng nè. Nếu mình không tu ai cúng? Ví dụ như có một Phật tử không đi tu được, hai dì cháu mới lên gặp Pháp Hòa: thầy ơi, chúng con không đi tu được, giờ thầy nghĩ tụi con làm gì cúng được. Cô mới đem lên cho Hòa một cái túi bánh nhỏ nhỏ. Cô nói thầy dùng thử rồi được không? Hòa nói được lắm, mà làm đẹp lắm. Cô nói con muốn làm cúng dường cho đại chúng tôi. Pháp Hòa nói à được đó, cô làm đi. Làm 600 phần. Làm xong rồi vô bao ni lông gói lại rất đẹp. Pháp Hòa mới trở về hồi trưa đó. Rõ ràng Tam Bảo bố thí cho mình không? Tam Bảo bố thí cho mình giáo pháp, rồi mình tu giống như Tam Bảo dạy. Cái ta thấy ồ chị này tu giống Phật dạy nè, cho ăn. Thí dụ bây giờ quý vị mang cái y tới cho Pháp Hòa là tại vì Pháp Hòa là tu theo Phật, quý vị mới may cái y cho, chứ tự nhiên đi tốn cả trăm đô may cái áo này cho đâu có. Cho nên nghĩ ra thì quả đúng, đời sống của mình từ sáng tới chiều là Tam Bảo cho mình hết. Mình không có nương tựa Tam Bảo, mình không có tu theo Tam Bảo ai cho đó. Mình không phải nói cái chuyện là đi tu để được nha, không để được vật chất. Mình nói như vậy để mình thấy rằng mình đang thọ nhận. Vậy thì bây giờ mình hội nhập với Tăng, mình sống với Tăng, và Tăng là thanh tịnh, là hòa hợp. Làm sao mình biết được cách nào để hòa hợp, để thanh tịnh? Nương tựa Pháp. Pháp chỉ cho mình cách, Pháp chỉ cho mình cách sống hòa hợp như thế nào, an vui như thế nào để mình nhập với Tăng. Mà một khi mình phối hợp Phật và Pháp với Tăng mà sống được rồi thì cái ngày mình làm Phật không có xa. Cho nên biết tam bảo của tự tâm, nguyện xin chuyên cần làm sáng lòng ba viên ngọc quý. Pháp dạy mình đơn giản lắm, nguyện theo hơi thở nở nụ cười tươi, nguyện học nhìn cuộc đời bằng con mắt quán chiếu, nguyện xin tìm hiểu nỗi khổ của mọi loài, tập từ bi hành hỷ xả. Rồi bây giờ giải thích cho mình nghe thế nào là từ và thế nào là bi. Sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Chỉ có hai câu đó thôi mà diễn đạt được chữ từ bi. Bởi vì từ là gì? Cho người ta niềm vui. Bi là gì? Giải cái khổ cho người. Từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ. Từ là cho vui mà bi là cứu khổ. Hai câu đó thôi diễn đạt chữ từ bi một cách tài tình và rất thật, rất hay. Sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Đệ tử nguyện sống cuộc đời thiểu dục, ít ham muốn. Sống với chúng, lỡ chúng vị nào mà hơn mình chút, thôi kể đi, mình vậy đủ rồi, làm gì có phiền hà. Còn nếu mình không học được vậy, tại sao chị kia hơn tôi? Tại sao tô chị đó 3 miếng tàu hũ mà tôi có 2? Thí dụ vậy đó. Tại sao chị kia được ở chỗ đó mà tôi thì không? Có đôi khi còn nói tôi đăng ký trước mà. Cho nên thiểu dụng không phải là chỉ ở ngoài đời mà nói cái gì nó cao xa. Bằng lòng với những gì mình có. Lỡ mai mốt mình không có, mình vẫn ok. Còn mình không bằng với lòng với những gì mình có thì không bao giờ chỗ nào mà mình không nhăn nhó hết. Tri túc giả du di an lạc, bất tri túc giả ti ngọa địa thượng, diệt bất xứng ý. Người biết đủ, nằm đất ăn cơm thường vẫn vui. Người không biết đủ, ở trên thiên đường vẫn chưa vừa ý. Hồi ngủ ghế bố rên, giờ ngủ vườn tầng ngợp. Pháp Hòa nói vậy không có phải trách móc gì, nhưng mà mình nói ví dụ vậy để mình học nhìn cuộc đời bằng con mắt quán chiếu. Dân Nepal động đất hồi tháng 5 tới giờ chưa xong mà. Có những người còn đang màn trời chiếu đất mà. Còn mình được dày quá rồi. Có nhiều đêm Pháp Hòa ôm cái mền đi dưới cái gầm bàn của Hòa nằm, nhưng mà Pháp Hòa vẫn thấy chỗ này ngon lành nhất và không ai phát hiện mình đó. Chứ mà biết mà phát mà biết mà à, để con thầy không nằm cái góc bàn nào thầy, hết giấy đi cậu. Cho nên thưa đại chúng, là Pháp Hòa xin nhắc lại hai chữ gieo duyên. Duyên là do mình gieo, quả là do mình tạo. Mình có quyền gieo duyên khác, đâu có ai bắt mình, nhưng mà tại sao mình chọn cái duyên này? Nhưng mà mình đã chọn duyên này thì đây là đời sống của những người. Thí dụ như bây giờ mình nói trời ơi sao tôi ngủ cái chỗ này ha, thì mình nhớ tới Phật hồi xưa ngủ gốc cây, Chư Tăng hồi xưa ngủ gốc cây, lấy cái rễ cây á làm cái gối. Miếng đất nào mà bằng phẳng ngã lưng mà Phật còn sợ các thầy đắm chìm cái chỗ đó, còn dặn một thầy tu không được ngủ dưới gốc cây quá 3 đêm. Tại sợ á mình làm bằng bằng rồi cái nằm thích quá rồi thôi. Sợ vậy. Cho nên thưa đại chúng, là thí dụ bây giờ mình về, đừng có đợi tới đây mới gieo duyên nha. Ở đây chỉ là cái mình tập cái cách sống gieo duyên thôi. Rồi về nhà mình tập sống vậy. Thí dụ như cái xe 7 người, bữa nay tự nhét thêm người nó thành 8. Chỉ cần mình nhường chút thôi, 8 người ngồi xe đại thừa. Hồi nãy xe mà vừa đủ thôi, 7 người mà đi 7 người là xe trung thừa. Còn xe 7 người mà đóng ơi, tôi đầy rồi không cho ai lên hết, tiểu thừa. Còn xe 7 mà nhường cho thêm một người 8 gọi là đại thừa. Còn không nữa gọi là đổ thừa. Phật dạy có 3 thừa, giờ mình tự tu sao phát huynh trí tuệ tu thêm thừa nữa. Cho nên đó, cái cặp mắt quán chiếu là không phải là mình ngồi trên bồ đoàn cả đêm rồi cứ nheo nheo vậy coi mình chiếu gì quán gì. Không phải. Cái chữ quán chiếu là mình thực hiện ngay trong đời sống của mình. Có một hôm Pháp Hòa đi thiền hành vào một cái buổi chiều mưa ở Phật Đài, ở Bảo Đài Quan Âm. Thì Pháp Hòa thấy có những cái vũng nước về thì mưa nó xuống, nó nổi cái bong bóng lên, nó bực. Nổi bong bóng lên bực. Cái thì Pháp Hòa tự nhiên đứng chân lại mình nhìn. Mình nói trời ơi sao cái này nó giống mình quá. Thì lúc đó Pháp Hòa làm 4 câu. Xuất kệ. Kiếp người thật mong manh. À xin lỗi, thời gian trôi thật nhanh. Kiếp người thật mong manh, giây phút nào tỉnh thức, giây phút ấy tu hành. Tại vì cái buổi chiều hôm đó là mùa thu, mới ngày nào khóa tu mùa hè, ở nơi này hàng ngàn người, tự nhiên chiều nay còn có mình. Lúc đó mình nói giờ sao, bước tới đèo ngang bóng xế tàn. Bây giờ mình nhìn xung quanh chỉ thấy cỏ cây chen đá, lá chen hoa, lông khơm trong đất nhổ cỏ dọa dại. Cho nên tự nhiên lúc đó mình thấy mới ngày nào đông như vậy. Cái ngày mình khánh thành Bảo Đài Quan Âm 6-7 ngàn người, vậy mà chiều nay một mảnh tình riêng ta với ta. Nhưng mà cả cuộc đời của mình không có đêm nào mình chỉ một mảnh tình riêng ta với ta. Lúc mình trở về với cái buổi tối chiều là mình đi ngủ đó, lúc đó mình về với cái hướng của mình. Cho nên dù mình có tiếp xúc bao nhiêu ngàn người trong một ngày đó, nhưng chiều lại cũng chỉ mình ta. Thì trên con đường đó, con đường sanh tử đó cũng một mình thôi. Độc hành, độc bộ. Nhưng mà nếu là đạt giả thì sẽ đồng du niết bàn lộ. Quyền Giác Thiền Sư nói trong Chứng Đạo Ca: thường độc hành, thường độc bộ, đạt giả đồng du niết bàn lộ. Ai mà không đi một mình? Cho nên đừng có sợ cô đơn. Mình là cô độc mà không có cô đơn. Có một vị thầy tu ở trong chùa, ban đêm thầy ngồi thiền trong chùa mà xa xa ngoài kia người ta hát nhạc. Thầy hát là: anh ơi lâu đài tình ái đó, chắc không có trên trần gian đâu. Ông trời nghe ông buồn quá. Ông nghe mà ông nói trời đất ơi, ngoài kia người ta đang hưởng dày mà mình dày nè. Ông thay đổi ý định đó. Chư thiên xuất hiện nhắc nhở: thưa đại chúng, trong cuộc đời mình gặp chư thiên nhiều lắm mà tại mình không biết đó. Mình nghĩ chư thiên phải là người có cánh, đúng không? Chư thiên phải là cái gì đặc biệt, áo trắng. Nhưng mà mình đâu có biết chư thiên xung quanh mình nhiều lắm. Người ta chỉ cần nói một câu cho mình ngộ thôi, người đó là chư thiên của mình đó. Không có gì đặc biệt hết á. Ở trong chúng mình có một cô Phật tử, hồi sáng cô đi thì đi qua cái đường cầu, thì cô đi cái chiếc xa lăn nó trơn, cô lại cô nằm dài dưới đất. Pháp Hòa vừa thấy Hòa chạy qua, cô mới nói thầy yên tâm để mặc con. Mọi người khác chạy tới, cô nói để mặc cho con. Cô sống như thế này từ năm cô 6 tháng. Tự nhiên lúc đó Pháp Hòa nghĩ lại mình. Mình hơn cô mà tại sao mình có những cái mình chịu không được. Thưa đại chúng, giây phút đó là quán chiếu đó, thiền đường ngay chỗ đó. Cho nên pháp đường ngay chỗ đó. Cái hình ảnh cô đó là bài pháp của mình. Nguyện học nhìn cuộc đời bằng con mắt quán chiếu, nguyện xin tìm hiểu nỗi khổ của mọi loài. Để làm gì? Để không còn phiền trách nữa, mà phải sống tập từ bi hành hỷ xả, sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Nếp sống lành mạnh an hòa. Hồi chiều thầy giác hạnh, thầy nấu ăn cho mình đó. Thầy bới tô cơm, con miếng đậu hũ, miếng rau. Cái quà đi tới, có mấy cô Phật tử đang đứng, nói tội của mấy chị lớn lắm nha, thành trách dữ lắm đó. Cái mấy chị nghiêm mặt, chuyện gì vậy thầy? Nói thầy nấu ăn cả ngày mà tối bắt thầy ăn chay nữa. Nhưng mà cái hình ảnh của thầy là hình ảnh gì? Hình ảnh gì? Nếp sống lành mạnh an hòa. Đơn giản vậy thôi. Nấu cho cả ngàn người ăn, vậy mà chiều lại cũng miếng cơm rau thôi. Có phải không? Thì mình y chang. Tranh cho dữ, rồi cuối cùng cũng sáu tấm thôi. Dành cho lắm, rồi cuối cùng cũng khoảng ba thước thôi. Cũng ngăn cho dữ, rốt cuộc cũng cái hũ thôi. Rồi còn xin thầy nó cho con gốc chỗ đó nữa. Quý vị biết cái đài Phật Ngọc đó, là do một ông Tây làm chủ hãng, một cái hãng tiện. Thì chú Phật tử của mình làm cho ông, mà làm công quả cho chùa nữa. Ngày nào ông vô trong hãng, ông cũng kiếm mấy cái đồ ông làm, ông rị mò ông làm cái đài đó. Ông chủ đi tới hỏi mày làm cái gì vậy? Chú này nói tôi volunteer cho chùa, tôi đang làm một cái chỗ để mà rước tổ chức Phật. Ông mới nói thôi thì mày cứ là anh cứ làm đi, lấy cái giờ đi làm á, làm cho chùa. Ông trả lương đàng hoàng, thay vì 8 tiếng đi làm đó, vô làm ông trả lương y như làm cho ông. Cái ngày mình khánh thành Tây Thiên tổ chức Phật Ngọc đó, có mời ông lên dự. Rồi cái cuối cùng là tháng 3 năm nay ông qua đời. Trong một đêm, một cái buổi chiều đi ngủ sáng dậy, bà vợ phát hiện ông mất ở dưới lòng. Cho nên thưa đại chúng, tại vì mình cứ nghĩ là tu thiền là nó ngồi trên cái bồ đoàn có tổ cụ này nè. Mình nghĩ là quán chiếu là khi nào hai mắt mình nó xuống dày này kêu quán chiếu. Mà mình đâu có biết rằng cái cuộc đời của mình là thiền đường nằm đầy dãy, pháp đường nằm đầy dãy, văn tự bát nhã nằm đầy dãy. Mà chỉ cần chúng ta thực hiện quán chiếu bát nhã để thực chứng bát nhã thôi. Bát nhã có ba loại. Bát nhã viết trên giấy cho mình đọc, cái gọi là văn tự bát nhã. Thí dụ như đấy, Bồ Tát quán tự tại khi quán chiếu thâm sâu bát nhã ba la mật, tức diệu pháp trí độ. Rồi nói bát nhã này 600 quyển, được đường tâm tạng pháp sư dịch từ thời nào, rồi dĩ gì đó, văn tự bát nhã hết. Nhưng mà nhờ cái văn tự đó chúng ta có tài liệu chút, rồi bắt đầu chúng ta mượn văn tự chúng ta quán chiếu. Xá Lợi Tử nghe đây, thể mọi pháp đều không, không sanh cũng không diệt, cái gì đó, đó. Sắc tức là không, không tức là sắc gì đâu. Mình phải đọc cái văn tự đó rồi mình tập quán chiếu cái văn tự đó, để một ngày nào đó mình bung ra mình thật chứng bát nhã. Bây giờ mình nói lại nè, cái khổ của người ta xung quanh mình là văn tự khổ, rồi mình nhìn cái đó để mình quán chiếu cái khổ của mình, để rồi mình gì, quán chiếu khổ, để một ngày nào đó mình thấu đạt về cái chân lý của khổ. Rồi cuối cùng mình thốt ra câu khi mình thành đạo: trời ơi, bây giờ tôi phát hiện ra rồi, cái buồn nào rồi cũng sẽ đi hết, chỉ có cái buồn ngủ nó tới mỗi ngày thôi. Vậy còn buồn gì nữa không? Có buồn, buồn nào rồi cũng qua, chỉ có buồn ngủ ơi mỗi ngày. Cho nên mình nhìn cái khổ của người ta là văn tự khổ, quán chiếu khổ, để rồi mình thực chứng khổ. Thí dụ như quý vị này: trời ơi, chưa đầy năm mà thầy xây cái chùa lên được vậy, vì ai? Vì ai mà tôi mang nợ? Cái này chỉ là văn tự thôi, quán chiếu một chút. Phải cái ngày đầu Tây Thiên mới vừa, mấy Phật tử lên nói: trời ơi, bây giờ đất Tây Thiên ngãn cò bay thẳng cánh, chó chạy cong đuôi. Ông bà nói đúng rồi, thầy trả nợ công xương. Bây giờ nếu mình dây dưa cái nhà này thì làm sao mình có để mà dùng năm nay? Cho nên nhà băng phải chịu cho mình mượn, chịu nhà cho mình mượn để mình làm cho rồi. Chứ còn không rồi, ở xứ này mà mùa đông mà đến mà nó chưa rồi, là năm tới nó hư hao, mình tốn còn hơn. Cho nên có những cái mà rồi đó, mình thấy đó, cái chữ rồi nó không có dễ ăn. Pháp Hòa nói vậy không phải Pháp Hòa than, nhưng mà Pháp Hòa ví dụ để cho đại chúng thấy thế nào gọi là quán chiếu. Nhiều khi mình thấy thầy, trời thầy vui ghê vậy, ngày nào thầy cũng cười không. Đâu có ai biết nụ cười là tiếng khóc khô không lệ. Mà đâu có ai biết yêu là chết trong lòng một tí. Thưa đại chúng, Pháp Hòa nói lòng vòng vậy đó, đề lễ Pháp Hòa muốn nhắc ra hai chữ gieo duyên. Ở nơi này 10 ngày này là mình học cái công thức gieo duyên. Rồi bây giờ mình về nhà mình tập sống hạnh nguyện của gieo duyên. Công thức ở đây là mình sống với chúng nè. Mình thức dậy giờ này, giờ này, giờ này, giờ này, sống biết tha thứ, biết cởi mở, biết thương yêu, biết chấp nhận. Công thức, bây giờ công thức này chỉ train mình trong 10 ngày thôi, không đủ đâu. Về nhà ráng tập. Thí dụ như bây giờ mình ở chùa thức 5 giờ là tại vì chúng đông, phải báo trước một tiếng để còn get line. Mình ở nhà con mình thôi cho trả giá đó, 5:30 đúng không? 5:45 thức. Thí dụ vậy. Thí dụ mình chưa biết ngồi thiền, giờ mình tập ngồi, ngồi trên cái bồ đoàn, cái miếng vuông vuông á gọi là tọa cụ, cái cục tròn tròn đó gọi là bồ đoàn. Quý vị thấy không, bây giờ ngồi đây này đã sẵn cái tọa cụ của bồ đoàn, mà đâu có ai thấy được bao nhiêu công sức của cái tấm tọa cụ bồ đoàn này đâu. Cô Thịnh Diệu qua đây phát tâm Pháp Hòa đang định order, thì cô nói thôi để cô giúp cô lo. Mua cái hộp bất quýt mà để làm cái này ở Canada mắc quá. Chơi cuối cùng cô phải tìm cách mua bên Mỹ ship về. Cái tấm tòa cụ mua ở đây cũng mắc quá, cuối cùng mua bên Mỹ. Mà bây giờ mua bên Mỹ mà nó gửi một cái container về nó nhẹ quá, cho nên nó phải đo cái kích thước thì nó tính tiền nhiều. Giờ tháng 7 vừa rồi Pháp Hòa đi Phật sự bên đó, có một số Phật tử báo là sẽ qua đây khóa tu. Pháp Hòa mới nhờ quý vị mỗi người khiêng cho một cái hành lý như vậy, tổng cộng 40+ cái kiện hàng. Rồi cô Tịnh Diệu với mấy Phật tử ở đây bỏ ra một tuần lễ ngồi vô từng cái đó rồi khâu lại 600 cái. Cho nên thưa đại chúng, nếu mà chúng ta quán chiếu thì chúng ta thấy cuộc đời của chúng ta, mỗi giây phút, mỗi đời sống mình thọ ơn vô cùng vô tận. Chính vì vậy, mỗi buổi sáng khi tụng kinh xong, Pháp Hòa phải lạy ơn đó đầu tiên của một ngày. Ngày nào thời công phu xong rồi, đứng dậy, Pháp Hòa phải làm một cái việc ngày đầu tiên trong ngày hôm đó là lạy ơn. Trước hết là ơn cha mẹ sanh thành, quốc gia bảo hộ cho mình. Thứ hai là lại ơn thầy tổ, người đã dạy dỗ cho mình biết chữ, biết nghĩa, biết giáo pháp, biết đạo đức. Trong đó đời sống của mình ổn định được là nhờ đàn na tín thí. Rồi cuối cùng ơn của mọi loài nhiều quá, cho nên ơn mọi loài chúng sanh. Sáng nào công phu cũng phải lại bốn ơn đó bằng ba cái lễ. Ở trên Trúc Lâm mỗi chủ nhật làm lễ xong, Pháp Hòa cũng hướng dẫn cho Phật tử lại như vậy trước khi tan hàng. Có nhiều khi mình sống mình thọ ơn mình không biết. Phật tử Cali qua đem rau cải ngọt mà bị gì ở đây nó mắc, mua bên Mỹ thì nó rẻ, đem qua đây cúng dường cho đại chúng. Cho nên một cái miếng đậu mình ăn, một miếng bánh mình dùng, nói như vậy không có nghĩa là kể công kể ơn gì hết, không phải. Nhưng mà Pháp Hòa muốn nói tới cái chữ quán chiếu. Để rồi làm gì? Để rồi chấp nhận, bằng lòng, an vui. Cho cái người kia mình sống chung, cái người mà làm cứ hay làm mình khó chịu đó, nếu mình nghĩ cho kỹ mà quán chiếu cho sâu cũng biết ơn người đó luôn. Tại nhờ người đó mà mình biết thế nào là chịu đựng, nhờ người đó mà mình hiểu được thế nào là sức mạnh của nhẫn nhục. Quý vị nhớ Ngài Huyền Giác nói làm sao? Tùng tha bán nhậm tha phi, bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì, ngã văn khắp tợ ẩm cam lộ, tiêu dung đốn nhập bất tư nghị. Mặc cho người ta phỉ báng nói xấu mình, tùng tha bán nhậm tha phi, bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì. Cầm cái đuốc mà đốt trời thì cái đuốc nó tàn, hay là cái tro nó rớt thì tự cháy cái da của người đó. Mình có nghe cũng giống như uống nước cam lộ. Ngã văn khắp tợ ẩm cam lộ, nó tiêu hóa một cách màu nhiệm vô cùng. Gọi là gì? Tiêu dung đốn nhập bất tư nghị, bất khả nói được. Có một bữa cách đây hình như hôm qua, có một vị Phật tử đến hỏi Pháp Hòa, thầy thế nào gọi là bát nhã? Bát nhã là gì? Pháp Hòa mới nói bát nhã là trí tuệ. Mà trí tuệ này là trí tuệ, không phải trí tuệ bình thường. Trí tuệ này là do tu tập mà có được. Ủa mình có cái đó làm chi vậy? Có để cái đó để mình sống nó bình an hơn. có cái đó mình bình an hơn. Thí dụ bây giờ nè, ai mới cúng cái tách này đây, Pháp Hòa vô và thấy có hai cái tách đẹp vô cùng, mà giờ là vị nào mà lỡ tay mà làm bể đó, trời ơi là trời, người ta mới cúng có cái tách này tôi chưa được uống nữa bể mất rồi. Nhưng mà nếu mà mình nhìn mình nói ồ, cái này lỡ tay chứ người ta đâu có muốn, một đời ta ba đời nó, cũng phải chịu thôi. Nhưng mà mình bực bội thì cũng đã bể rồi, mà mình thoải mái thì cũng rồi bể. Cho nên rồi đây đó, thấy như vậy các bạn thấy thật tướng của các pháp. Sắc tức thị không, hồi nãy còn là tướng cái nắp cái ly, tự nhiên rớt xuống cái giờ cầm lên không kêu cái nắp nữa, kêu đồ bể. Quý vị thấy không? Cho nên thấy được vậy, sống bình an với nó, có trí tuệ này đỡ lắm. Ví dụ người ta để cái bảng ở đằng trước là yêu cầu để dép ở ngoài kia, mà sao hội sao thấy trong đây không à? Mình sẽ có thức dậy lúc 5 giờ. Khi mình ngủ dậy á, là nó tượng trưng cho, khi mình ngủ là tượng trưng cho cái mê. Nghe chuông báo là tượng, mình mở mắt là tượng trưng cho tỉnh. Mà tỉnh vào cái thời sáng sớm cho nên gọi là tảo giác. Chữ thức dậy gọi là giác. Cho nên mình gọi Phật, Phật là người giác, người giác ngộ. Khi mình ngủ á, là các căn mình nó mê. Quý vị thấy không? Khi mình ngủ là mình mê, là mê đẹp tướng mình đó là sao? Không đẹp, phải không? Người ngủ thì nghiến răng, người ngủ há miệng, người ngủ chảy. Bởi vì mê là nó phải xấu thôi. Cho nên người xưa người ta dùng chữ hay lắm. Người xưa ta dùng chữ rất chuẩn. Chữ đó gọi là miên, thùy miên, mê mờ. Mà mở mắt ra gọi là gì? Giác. Thí dụ thôi, mình đang ngủ vậy cái mình chả cái giúp mình cái chùi liền. Vì cái giây phút giác là phải chùi chứ. Những cái lúc vậy, những lúc vậy đó à, mà cười gì em vậy chứ có gì đâu cười. Thí dụ một cái giây phút đó tự nhiên nó cũng làm cho mình bài học. Thấy chưa? Cái khi mình mê là cái gì nó cũng xảy ra, mà giác rồi thì tự động quẹt cất. Tu hành nó chỉ có chị thôi, không có gì đặc biệt hết. Nhưng mà tu cả đời vì cái chuyện mê này mỗi đêm. Cái chuyện mê này của mình là thường ngày sẽ xảy ra, và cái giác này nó cũng sẽ xảy ra thường ngày. Cho nên cái con bò nó cũng giác lắm. Con bò bự nó nói với con bò con, nó nói anh có biết không, người thế gian ai ngu, nó nói ngu như bò. Vậy mà nó cứ đi kiếm bột sữa của mình nó uống hoài để cho con bò. Muốn bổ dưỡng, muốn thông minh, muốn mau cao mau lớn, uống sữa bò. Vậy mà ngu, nó kêu ngu như bò. Ôi cha, chứ cái con bò nó giác ngộ vô cùng. Cho nên nó có buồn không? Không buồn. Con bò nó không buồn. Tại vì ai kêu nó là gì đó kêu, mà nó vẫn làm đúng cái chức của nó, là mỗi ngày nó cống hiến cái sữa của nó cho mọi người uống. Cho nên con bò nó giác, nó có quán chiếu à. Con bò có tu thiền. Giờ quý vị thấy thiền đường ở đâu chưa? Thấy pháp đường ở đâu chưa? Cho nên á, cái tâm hành của mình nó hiện khởi, thì cái dây mình đừng có buồn là tại sao tôi còn cái này, mà phải vui là nhận ra nó, nhận ra là mình còn. Cho nên mấy anh Mỹ hay lên nói thầy ơi sao tôi ngồi thiền mà tôi bị phân tâm quá. Phá Hòa nói chúc mừng anh. Ủa sao thầy chúc mừng? Chúc mừng anh đã biết anh bị phân tâm. Xưa kia mình phân tâm mình không hay, không biết. Bây giờ mình phân tâm mình biết, có nghĩa là mình có một chút. Dạ. Yeah. Thế tại sao mình phải quy y? Quy y để mình sống với cái đó đó. Quy y để tự nhắc mình là Phật tử. Ví dụ thôi. Ví dụ như bây giờ mình lên mình ngồi ở đây nói chuyện, thí dụ xong giảng hết rồi, ngồi nói chuyện. Thì ngồi nói chuyện cái tự nhiên cái là cũng có thói quen, sao? Chuyện gì? Cái mình mới nhớ chỗ trời. Nhưng mà nếu mình không có cái giác đó đó, mình không có cái quy y, mình không có biết trời mình là thầy tu, mình đang ngồi giữa chánh điện, nó quò mình lại liền. Cho nên mình là quy y rồi, mình để mình biết mình là Phật tử để mình sống theo cái hạnh của Phật tử. Tuy chưa hoàn hảo nhưng mà nhìn vô người ta thấy người này bắt đầu có cái gò. Giống như mình học viết chữ vậy đó. Nếu mình không có một cái line để mà mình cái hàng viết tung tế hết, bằng lòng vậy đó. Nhưng khi bắt đầu vô học rồi, bắt đầu gò, chữ B nó phải lên bao cao, nó xuống, nó ngang bao cao, nó mới quẹt qua bên này. Chữ tàu tao cũng viết ý như vậy. Bởi vì một cái chấm nó mà ra chút là nó nghĩa khác, mà chấm có một chút nó nghĩa khác. Cho nên là mình quy y, mình làm Phật tử là vậy đó. Thì mình đã đắp cái y vô rồi, mình đi nhanh như cái bình thường, nhớ trực lại. Ví dụ như mình đang đi nhanh, tự nhiên có hai thầy đi trước mình, đi từ từ cái tới đó, cái mình cũng không muốn từ từ cũng không được. Không lẽ mình nói thầy excuse me. Một lòng mình phải sao? Phải chậm lại theo hai thầy. Cho nên hai thầy ở trước là cái thắng. Hay vô cùng. Cho nên mình tu với tăng thân là được cái lợi đó đó. Tu với chúng được cái lợi đó đó. Chúng tụng kinh thì mình tụng kinh, trừ trường hợp hôm nào mình bệnh. Có một Phật tử chưa bao giờ được đi tới đây, chưa bao giờ được đi. Hè năm nay anh viết cho Pháp Hòa một lá thư, gửi một người bạn đạo mang qua. Bạch thầy, tâm của con rất ham muốn dự khóa tu xuất gia giao duyên, mà con còn nhiều ràng buộc con chưa đi được. Tuy con ở đây nhưng mà tâm con hướng về đại chúng. Xin thầy gửi cho con theo sự ham muốn tu hành. Chỉ mấy dòng chữ đó thôi, nhưng mà Pháp Hòa nhớ kỹ lắm. Tại vì mình nhận ra được ở cái nơi tâm của người Phật tử đó. Cho nên thưa đại chúng, là đối với Pháp Hòa, cuộc đời Pháp Hòa từ nhỏ tới lớn, Pháp Hòa học từ rất nhiều những người. Học từ những người Phật tử, học từ những đứa nhỏ, học từ những người bạn đồng tu với mình. Một lời nào mà vị đó nói ra mà hay, ghi lòng liền. Rồi mình học mỗi ngày, mình thế nào gọi là quán chiếu, mà thế nào gọi là thật chứ. Chứ mỗi ngày mình có quán chiếu như vậy rồi thì tâm mình nó bình. Mà hãy có bình là nhất định sẽ an. Bình là gì? Phẳng lặng. Ta kêu bình an. Sở dĩ mình không an là mình nhấp nhô. Còn khi nào tâm mình bình, cái gì bình? Cái gì mình cũng có thể chấp nhận được, thoải mái được là mình bình. Hồi xưa có một ông tên là Tôn Kiển Sơn. Ông làm một cái bài, ông gọi là Tôn Kiển Sơ An Lạc Pháp. Đây là cái phương pháp an lạc của ông Tôn Kiển Sơ. Cơm lạc trà thường no rồi thôi, trà thô cơm, trà thô đạm phạn bảo tức hương. Uống trà thường, ăn cơm bình thường, no rồi thôi. Trời nóng thì mình quạt, trời lạnh thì mình mặc áo, ấm lạnh vừa chừng rồi thôi. Hạng trung bình cũng được, hạng thượng cũng được, và hạng hạ cũng được. Sống bình thường là được. Tại vì cái anh mà anh đậu hạng ưu, hạng trung và hạng bé, ba anh đó cũng ăn như nhau. Cho nên tại sao quý thầy buổi chiều, buổi trưa đi khất thực, đại chúng sao thì mình vậy. Sống được như vậy, mình gieo cái gì? Tuy đầu mình chưa cạo, nhưng mà mình đang là cái người đầu tròn áo vuông. Cho nên thưa đại chúng là Cái áo vạt hò đó, cái áo vạt hò hay lắm đó. Quý vị biết áo vạt hò không? Cái cổ nó tròn, gài cái nút ở đây, nó có cái miếng nhỏ nhỏ bên này nè. Quý vị nhìn cái cổ áo nó tròn không? Tròn. Ở phía sau lưng của cái áo đó có một cái tấm vải thứ hai nó đắp vô lưng, phải không? Đó là áo vuông đó. Cho nên ngay cái áo đó cũng là đầu tròn áo vuông. Còn nếu mà nói về thân tướng, đầu tròn áo có cái điền ruộng đó, vuông, đầu tròn áo vuông. Vậy thì mình cũng vậy. Mình nhìn vô cái áo, mình thấy cái đầu của cái áo nó tròn, cái thân áo nó vuông. Vậy thì mình mặc cái áo đó là cái áo vuông tròn. Sống cho vuông tròn. Ở chùa Trúc Lâm gói bánh tét Tết, mình gói theo xưa là mình gói nấu nhân đánh rồi mình mới trải vô mâm, đợi nó nguội cái mình mới cắt ra từng cái thẻ vậy đó, cái mình bỏ vô cái bao ni lông, mình lăn 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 cho nó tròn vậy đó, rồi mình cuốn ra thì cắt thấy cái bánh tét trong ngoài nó tròn. Pháp Hòa thấy vậy cực quá, lăn chi cho nó cực, cắt vuông để vô luôn. Cắt cái bánh tét ra ngoài nó tròn mà ở trong nó vuông. Pháp Hòa này ăn bánh tét này nguyên năm vuông tròn. Do mình, cái gì cũng do mình. Mình nắm được cái then chốt của Phật Pháp rồi thì không có cái gì làm trở ngại mình tu sống hết. Cho nên xếp áo tràng nắm ngay cái sống áo, hai cái tay nó nhất định nó phải bằng. Nắm cái sống áo rồi thì cái tay áo này đưa ra thì tự nhiên cái áo nó vô khuôn. Người tu mình cũng thế. Nắm cho được then chốt Phật Pháp rồi thì không có cái gì nó làm mình lung lay được hết. Mình không nắm được then chốt, thầy chụp hình với con, thầy vừa đưa đứng giữa hai người hai bên, tại sao chụp ba, xui lắm. Mình nhảy ra. Rồi thì còn không chịu nữa thì đứng ba cái kéo người thứ tư vô thành bốn. Người kia bên này quẹt lại, tại sao chụp bốn, dách gì xanh xây, xây là tử là chết á. Rốt cuộc ba cũng bị nói mà bốn cũng bị nói. Bà Quan Âm Thế Chí Di Đà đứng lại suốt đời không nói. Ba người đó cũng ba đó. Đức Quan Âm, Đức Thế Chí, Đức Di Đà đứng là cũng ba. mình lại muốn chết luôn. Rồi mình chết, ba tự vẫn đứng đó. Không có xui gì là ba, không có xui gì là bốn. Mình đọc 1, 2, 3, 4, không có cái tiếng nào nó giống nhau hết. Chỉ có cái anh tiếng Trung Quốc đó, tiếng Tàu đó, anh kêu dách gì sắm xây, cái mình người Việt cũng chạy theo ảnh. Người Mỹ, người gì cũng chạy theo dách gì sắm xây là làm sao. Không có nắm được cái then chốt đó. Rồi người ta bảo đừng có tụng Địa Tạng. Tụng Địa Tạng chiêu âm. Đừng tụng Pháp Hoa, Pháp Hoa lộn xộn gia đình. Đừng tụng Kim Cang, Kim Cang nóng tánh. Đừng mở máy niệm Phật trong nhà, cô hồn nó vô. Ban đêm đừng có mở niệm Phật sùm. Mình ngủ trong lúc đó âm nó vô, nó vô người mình hết. Vậy mà mở nhạc rỉ rả cả đêm thì ok. Cho nên khi mình xếp cái áo tràng đó, mình xếp nắm ngay cái cổ áo tràng, ngay cái xương sống đó, mình mà nắm cho được cái then chốt Phật Pháp rồi, mấy cái đó nó không làm gì cho mình lung lay hết. Nó không có nghĩa lý gì với mình hết. Chân nhang bàn thờ Phật phải rút ra 2-3 ngày tuần gì đó, rút ra quét dọn bàn thờ cho sạch sẽ. Nó trời ơi, rút vậy xui. Rồi dở lư hương lên động. Trời đất ơi, mình ngồi một chỗ từ sáng tới chiều mà chịu không nổi, mà bắt cái lư hương ngồi nguyên vậy đó, sợ động. Cho nên thưa, mình phải hiểu cái chuyện mình thờ Phật. Thờ là mình kính. Mình kính mới thờ, cho nên kính thờ. Mà thờ thì phải phụng. Thờ phượng, phượng là phụng. Thờ phượng cũng được, thờ phụng cũng được. Nước mình uống sáng chiều là phải rửa ly rồi. Vậy mà cái ly nước để cho nó bốc hơi đó, nó khô rang, nó cháy, nó vàng khè trong đó, cũng cứ cúng miết cái ly đó. Nhà mình mà chưng vong 2-3 ngày nó héo đã dục, mà bàn thờ đó nó quụp xuống dây mà nhờ nó văng về, cũng để rầm thay luôn. Mùng 1 thay luôn. Cho nên chỉ cái đó thì nhìn cái bàn Phật thì hiểu là mình sao. Thôi thì tối hôm nay, đêm đầu tiên Pháp Hòa thăm đại chúng, Pháp Hòa không có giảng, mà cũng không phải là nói những cái gì mà nó gọi là trách móc phiền hà gì hết. Nhưng mà Pháp Hòa chỉ chia sẻ cái cách tu của Pháp Hòa, tu làm sao Pháp Hòa nói vậy. Hằng ngày Pháp Hòa sống và nhìn mọi sự mọi vật, để rồi Pháp Hòa học được cái gì từ những cái sự vật hiện hữu đó. Rồi Pháp Hòa thưa lại với đại chúng, để đại chúng cùng có một chút kinh nghiệm sống như Phật. Bởi vì mình nương tựa Phật Pháp để mình học cái đó. Pháp Hòa không phải là người phát minh, nhưng mà nhờ Pháp, Pháp khai mở cho mình cái cách quán chiếu, cách tu, cách sống. Rồi mình nương theo đó, mình tu, mình sống. Rồi mình sẽ thấy rằng mọi người xung quanh đều là người ơn của mình, đều là thầy của mình hết. Người nào cũng xứng đáng làm thầy mình hết. Và không thấy ai là cái người dở hơn mình. Tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư. Trong ba người đi chung với nhau sẽ có một người là thầy mình. Có nhiều khi người ta nói một câu nói chân lý mà đứa nhỏ nó nói. Cái chuyến đi vừa rồi ở bên Cali vui lắm. Phật tử là chụp hình cứ hết chụp, nhiều khi giảng 1.5 tiếng mà phải đứng chụp hình tới 2 tiếng. Thế thì người này lấn chụp kia, thì cái em nhỏ kia nó nói, nó không có lớn đâu, nó mới nói thầy mới nói biểu mọi người phải nhường mà con đâu thấy ai nhường cái gì đó. Mà mình đang bận chụp hình quá chứ không thôi mình xây qua mình chắp tay mình xá nó Bồ Tát. nó vui lắm. Pháp Hòa đi tới đâu mà thấy Phật tử ham tu, thích tu, tự nhiên phấn khởi. Bao nhiêu cái mệt nhọc nó tiêu hết và mình làm việc không biết mỏi mệt. Mong đại chúng à, quý vị về đây quý vị tu, rất mong quý vị có được 10 ngày an lạc. Có một Phật tử mới nói, hồi năm có năm nào hình như 2011 thì phải, năm đó mũi nhiều lắm. Mấy Phật tử mới ngâm thơ, nó tây thiên đi dễ khó về, khi đi đầy máu khi về cạn queo. Mũi chích. Tây thiên đi dễ khó về, đi dễ khi đi còn tóc, khi về trọc trơn. Miễn làm sao quý vị có vui, có an lạc. Nhưng mà thí dụ Pháp Hòa có hỏi quý vị có vui không, cũng đừng trả lời cho thầy vui. Dạ vui. Đang nhăn vậy đó, nhưng mà gặp mình vui. Phải vui thật, từ ở trong lòng của mình. Có nhiều lúc mệt mỏi rồi cũng hơi bực bội vậy, nhưng mà rồi quý vị nhớ không, buồn gì rồi cũng qua, chỉ có buồn ngủ tới mỗi ngày. Thôi chúc đại chúng an vui. Giờ hỏi thiệt chứ có vui không? Vui là vui, quá vui phải không? Thôi bây giờ có một cái thông báo nhỏ là ở trong cái freezer lớn hay là những cái tủ lạnh đựng thức ăn đó, thì là cái chỗ để chứa thức ăn làm cho đại chúng ăn. Cho quý vị nào mà lỡ gửi con em của mình bằng những cái ly nhỏ 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 ở trong mấy cái freezer đó, chiều nay chịu khó rước mấy em ra để mấy em lạnh, mấy em đông tội. Mà nhà em nó cũng chặt nữa. Quý vị cứ nhớ là mình chịu khó một chút để đại nhân vị trong bếp đó có cái chỗ làm việc vậy thôi nha. Rồi bây giờ Pháp Hòa hôm nay, tại hôm trước á, mình không có thời gian nói về thời khóa, thì hôm nay Pháp Hòa mượn cái thời khóa này nói chuyện với đại chúng là chuyện ngồi thiền. Quý vị ngồi trên tọa cụ bồ đoàn, khi ngồi là mình ngồi phân nửa của cái bồ đoàn, để hai cái đầu gối mình nó chạm ở dưới đất để mình ngồi được lâu, giữ lưng cho vừa thẳng, đừng có, mình không cần phải ráng gồng lên, vừa thẳng thôi. Hai cái vai mình buông xua xuôi như là thả lỏng để cho mình ngồi được thoải mái. Nói chung cái điều thân, tức là mình điều chỉnh cái thân mình, cái cách ngồi sao cho thoải mái. Rồi sau đó mình điều tức, tức là mình điều hòa cái hơi thở của mình. Thí dụ như mình thở vào theo cái tự nhiên thì mình biết đây là hơi thở vào. Mình thở vào ra, mình biết đây là hơi thở ra, vào ra một cách tự do, chứ không cần phải ráng. Thí dụ như mình không cần làm, hít vào, thở ra, không có cần. Mình cứ thở bình thường, cái phổi mình nó lên xuống chậm mau như thế nào tùy ý, nhưng mà mình chỉ ngồi mình biết thôi. Rồi khi nào mình đang ngồi rồi, bây giờ mình có thể một cách thứ hai là mình niệm Phật đi với hơi thở. Cái này á, ở bên pháp môn niệm Phật á, người ta gọi là tùy tức niệm Phật. Bên pháp môn Tịnh Độ á, gọi cái này gọi là tùy tức niệm Phật. Còn bên tu thiền thì người ta coi, ta kêu là tùy tức, tức là đi theo dõi hơi thở. Cho nên thiền với tịnh không có hai, thiền tịnh chỉ là một. Nhưng mà tại vì người nào còn chưa có định thì mình mượn thêm pháp môn. Cũng giống như mình mặc một cái áo len chưa đủ ấm thì choàn thêm cái áo nữa cho nó ấm nữa, chứ không có gì hết. Tại sao là mình lại phiền muộn chi giữa thiền với tịnh? Tu thiền là tu tịnh, bởi vì mục đích thiền là để tịnh cái tâm, mục đích niệm Phật là để tâm nó tịnh. Cái quan trọng là mình phải tịnh cái tâm, còn cách nào là không sao. Thì quý vị ngồi, quý vị thở vào tự do đó, thì quý vị niệm A Di, rồi thở ra Đà Phật. Cứ như vậy mà niệm. Bây giờ Pháp Hòa, quý vị hỏi Pháp Hòa là thầy ngồi thiền thầy làm gì? Em cũng thiệt tình em thưa là em niệm Phật. Bởi vì Pháp Hòa nghĩ rằng tâm, cái thân nhơ lấy nước rửa, tâm nhơ lấy câu niệm Phật rửa. Nhưng mà tâm mình chưa tỉnh thì bây giờ mình dùng câu niệm Phật giúp cho cái tâm mình tỉnh. Mà mình niệm Phật chứ niệm ai đâu mà không được, mà phải chống. Ví dụ như vậy, chị ta nói trời ơi em đẹp quá, thở ra em beautiful, thì mới có chuyện. Chứ còn mình niệm Phật mà tại sao phải la mình, tại sao phải nói tuôn này không được. Rồi thí dụ như giờ mình niệm hơi thở, cũng người nói tại sao không chịu niệm Phật, niệm hơi thở nữa đi đâu. Sống ở đây còn chưa biết đi đâu, lạc đường tùm lum đây nè, còn lo lên trển lạc nữa. Người nào mới về đây một ngày có nhớ đường nhớ xá gì không? Lạc tùm lum. Ngày mình sống, ngày đời sống hàng ngày này, nhiều khi đường mình biết mà còn đi lạc nữa, chứ đừng nói lên trên kia. Vậy mà cứ ngồi trách nhau, anh tu thiền lạc đường, chỉ tu tịnh độ đường lạc. Thôi mình tu vừa vừa đi. Ngồi thiền mình ngồi giữ cái lưng vừa thẳng, đừng có ngồi hết trên cái gối, tại ngồi hết trên gối cái người mình nó bật ra. Mình ngồi phần ba thôi, để nó vừa đủ đỡ cái xương sống mình lên. Thì khi mình vừa thẳng vậy thì hai cái gối mình nó chạm đất. Thì chạm đất rồi mình điều thân, hai cái tay, tay phải để lên tay trái trong lòng bàn tay cho ngay ngắn, hai cái vai mình thả lỏng xuống. Nhưng mà nhớ là ngồi vừa thẳng, mà lâu lâu cái mình khụm xuống, nhớ trực lại cái đưa lên. Tại vì mình ngồi hồi đó cái theo cái thói quen của mình lâu lâu, mà hãy cái lưng mình nó cúp xuống á, là mình thở nó nghẹt liền. Còn mình ngồi thẳng á, hơi thở nó thông. Cho nên lúc nào mà thở thấy hơi thở ngọt ngọt là mình biết là mình cong lưng rồi đó. Cho nên mình ngồi vậy. Ngồi về là cái này nó bị ức lại nè, thở nó không thông. Ngồi thẳng về cái nó thông hơi thở. Rồi mình ngồi mình thở vào A Di, thở ra Đà Phật, cứ như vậy mà niệm. Rồi lâu lâu cái khác nó nên nó xen vô. Nó nói chiều nay ở trong đó tôi thấy có bắp luộc á. Đi ngang mà gấp quá chưa lấy kịp. Rồi cái bắp luộc nó xen vô. Thì mình nhớ nói giờ này luộc đằng nào cũng luộc rồi. Thôi bây giờ tôi cần luộc cái này nè. Tôi cần ngồi đây để luộc chính cái đó đó. Chính cái tạp nhạp của mình đó. Vậy thì mình buông cái bắp đó ra, cái mình ngồi trở lại liền. Cho nên đừng có sợ tội. Cái chuyện mà mình ngồi mình tu, mình nghĩ tầm bậy tầm bạ, nghĩ tầm lum tầm la đó, không có tội lỗi gì hết. Chuyện đó là chuyện thường. Nhưng mà cái chỗ đặc biệt của mình là bây giờ biết nó mà bỏ chứ không có theo, thế là tu rồi. Mình vừa định mở miệng nói gì đó, nhớ trực lại thôi, cái câu này mình nói nó không đúng lúc, dừng lại liền. Tu hành nhiều đó thôi. Cho nên có một người hỏi một vị thầy, bạch hòa thượng, hòa thượng ngồi thiền hòa thượng làm gì? Tôi đâu có làm gì đâu, tôi ngồi tôi chăn trâu. Bởi vì cái tâm mình là con trâu, con trâu nó chạy đường này, nó quẹo lối kia, cho nên mình chăn nó trở lại. Vị nào mà đau lưng, đau chân, đau cẳng, đủ thứ đau, lên trên ghế ngồi. Lên trên ghế ngồi đừng có ngại, tại vì mình tu lâu là sẽ lên thượng tọa. Tu lâu lên thượng tọa, giờ hàng thượng tọa quá chừng. Đem bao nhiêu ghế vô cũng có thượng tọa ngồi. Mình ngồi và mình chỉnh đốn cái cách ngồi của mình, gọi là điều thân. Điều tức là điều chỉnh cái thân. Sau đó mình thở vào thở ra cho nó quân bình cái hơi thở mình đàng hoàng, gọi là điều tức. Điều chỉnh hơi thở. Và cái quan trọng bây giờ là điều tâm. ngồi thiền nó có ba cái bước vậy đó. Lâu lâu tâm mình nó xen khác vô, nhớ biết buồn vậy thôi. Đặc biệt là những vị lần đầu tiên tu, Pháp Hòa biết, Pháp Hòa thương, Pháp Hòa thông cảm lắm. Tại quý vị chưa bao giờ biết gì hết trơn. Có nhiều vị chưa quy y, chưa biết Phật Pháp Tăng là gì nữa mà chịu vô đây ngồi giờ là quý lắm rồi. Nhiều khi đi sao mà về trước á. Khi mà mình có cái gì xen vào buông vậy thôi. Hòa thượng Làng Mai gọi là chánh niệm. Chánh niệm biết mình đang móng khởi cái gì đó trở về. Hòa thượng Trúc Lâm gọi là biết vọng không theo. Rồi có lúc nào đó Hòa thượng Trúc Lâm dạy là biết mình có cái đó. Mình an lạc biết mình an lạc. Mình đang phiền não biết mình đang phiền não. Mình đang quá giờ người ta flashlight người ta biểu đừng nói nữa. Thôi thì thưa đại chúng, Pháp Hòa dựng đây. Ngày hôm qua thôi để mai nói. Cái đó là cách đóng phim á đó. Chưởng cái râm, người đó văng ra cái chạy chữ lên hết phim. Ủa chuyện gì vậy, nó có chết không, kiếm tập khác coi tiếp. Chúc đại chúng tu có an lạc, và sự an lạc của quý vị sẽ là nguồn an lạc nuôi dưỡng cả đại chúng. Mong tất cả vì tăng thân mà tu tập. A Di Đà Phật. Chúng ta hồi hướng. Phạm